Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023. Trong chuyến thăm đầu tiên với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ, ngoài việc diện kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, ông Blinken còn tham gia động thổ tòa đại sứ mới của Hoa Kỳ ở Hà Nội. Các chuyên gia cho rằng những gì ông Blinken làm trong chuyến thăm vừa qua đã đánh đi một thông điệp tới Trung Quốc, hiện đang tìm cách thay thế Mỹ để giành ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Đó là cái thông điệp về chính trị được gửi tới rất là rõ ràng để mở đường cho cái sự gọi là nâng cấp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Cũng trong chuyến thăm Hà Nội, ông Blinken đã tới một nhà hàng ở đây để thưởng thức món cơm tay cầm. Bếp trưởng và cũng là người sáng lập nhà hàng cơm tay cầm ở Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Huy, tiết lộ về việc chuẩn bị an ninh cũng như phục vụ các món ăn cho Ngoại trưởng Mỹ.
Đấy là hoang chay, hoang chả tôm và tôm xin nước dừa, tôm tay cầm chay.
Đó là những gì sẽ có trong chương trình podcast ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Sau lần hủy chuyến thăm Việt Nam hồi năm ngoái, cùng khoảng thời gian Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dừng chân ở Việt Nam trên đường dự hội nghị G7 ở Bali, giữa bối cảnh cuộc chiến Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cuối cùng đã tới Hà Nội. Trong chuyến thăm đầu tiên với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ, ông Blinken đã diện kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà Phó Tổng thống Kamala Harris đã không gặp mặt trong chuyến thăm Hà Nội vào năm 2021. Khi gặp mặt ông Blinken, ông Trọng nói rằng những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua là cơ sở để tiếp tục nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Còn trong thông cáo kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện đưa ra ngay trước khi ông Blinken tới Hà Nội, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Hoa Kỳ muốn mở rộng quan hệ đối tác này trong những năm tới. Mặc dù không có tuyên bố nào được đưa ra sau chuyến thăm của ông Blinken về việc nâng cấp mối quan hệ và có những ý kiến cho rằng chuyến thăm của ông không đạt được một số bước đột phá nào cho quan hệ Việt-Mỹ, nhưng các chuyên gia nhận định với VOA rằng những gì ông Blinken làm ở Hà Nội là một thành công và đánh đi một thông điệp tới Trung Quốc, hiện đang tìm cách thay thế Mỹ để giành ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Luật sư Vũ Đức Khanh, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế, nói với VOA.
Cái chuyến đi của ông Blinken có một cái biểu tượng rất quan trọng. Cái biểu tượng đó là gì? Là ông ấy đã khởi công, đã động thổ khởi công xây dựng cái đại sứ quán Mỹ mới ở tại Hà Nội. Một trong những cái đại sứ quán có một cái tầm cỡ rất lớn trên thế giới ở cái giai đoạn hiện tại.
Công trình khu phức hợp đại sứ quán Mỹ mới mà Ngoại trưởng Blinken tham gia động thổ hôm 15 tháng 4 được ước tính trị giá 1,2 tỷ đô la, tọa lạc tại quận Cầu Giấy của Hà Nội, với hợp đồng thuê đất trong thời gian 99 năm được công bố trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris hồi tháng 8 năm 2021. Luật sư Khanh hiện đang giảng dạy về luật dân sự ở Đại học Ottawa của Canada, cho rằng cam kết của Hoa Kỳ ở Hà Nội thông qua khu phức hợp mới là về hợp tác chính trị, an ninh quốc phòng, cũng như kinh tế, cho thấy rằng người Mỹ sẽ không phải một sáng một chiều mà rời khỏi Việt Nam.
Họ đang chuẩn bị cho 50 năm nữa ở tại Việt Nam. Đó là cái thông điệp chuyển thẳng tới Bắc Kinh rằng người Mỹ đã và đang tiếp tục sẽ đầu tư và sẽ có mặt ở tại đây như cái tầm cỡ của cái đại sứ quán này.
Từ quan điểm của Mỹ, giáo sư Jacory Abuja, chuyên nghiên cứu về chính trị Đông Nam Á tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, cho rằng chuyến thăm của ông Blinken tới Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 16 vừa qua là thành công.
Hoa Kỳ rõ ràng vui mừng rằng cuối cùng thì họ cũng đã đồng thổ và bắt đầu xây dựng một đại sứ quán mới, vốn từ lâu là một vấn đề gây khó chịu trong mối quan hệ song phương giữa hai nước.
Nói tại lễ đồng thổ hôm 15 tháng 4 tại Hà Nội, ông Blinken cho biết đây là niềm vui đặc biệt. Ngày tôi chờ đợi lâu rồi kể từ khi ông còn là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông Blinken cho biết dự án đã được chuẩn bị trong nhiều năm và là kết quả đỉnh cao có được từ sự gắn kết của rất nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam. Cũng tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết dự án là nỗ lực được thực hiện trong nhiều năm qua của hai nước với sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan. Dự án dự kiến sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 1.800 lao động địa phương và đóng góp thêm 350 triệu đô la cho nền kinh tế Việt Nam. Trước khi ông Blinken tới Hà Nội, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Crittenbrink cho biết rằng dự án này được mong đợi từ lâu và sẽ là một biểu tượng mới tuyệt đẹp về cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác với Việt Nam. Theo giáo sư Abuja, tác giả cuốn sách Đổi mới chính trị ở Việt Nam đương đại, xuất bản năm 2001, ngoài sự kiện quan trọng trên, ông Blinken cũng đã nhận được lời khẳng định của Tổng bí thư Trọng, nhận lời mời thăm Mỹ của Tổng bí thư Biden cũng như mời Tổng thống đương nhiệm Mỹ tới thăm Hà Nội. Giáo sư Abuja cho rằng điều này có thể mở đường cho một cuộc gặp mặt giữa người đứng đầu Nhà Trắng và người đứng đầu Đảng Cộng sản mà ông gọi là một bước tiến tích cực. Ông Trọng trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản đầu tiên tới thăm Nhà Trắng vào năm 2015 khi Tổng thống Obama tiếp đón ông tại phòng bầu dục. Chuyến thăm mà cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius cho là giúp tạo dựng được lòng tin nhiều hơn từ phía chính quyền Cộng sản đã khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù gần gũi hơn. Hợp tác song phương giữa hai nước phát triển trên nhiều mặt, đặc biệt về thương mại và an ninh quốc phòng. Thương mại hai chiều giữa hai nước đạt gần 140 tỷ đô la khi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á này nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Mỹ sắp tới cũng sẽ cung cấp cho Việt Nam tàu tuần duyên thứ ba nhằm giúp nâng cao năng lực an ninh hàng hải của quốc gia Đông Nam Á trên Biển Đông. Cả Mỹ và Việt Nam đều có chung những quan ngại mạnh mẽ về sự bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển có nhiều tranh chấp. Mối quan tâm chung này được xem là yếu tố khiến Mỹ ngày càng coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Giáo sư Abuja nói,
The Americans have clearly been trying to cultivate the Vietnamese leadership.
Người Mỹ rõ ràng là đang tìm cách nuôi dưỡng quan hệ với lãnh đạo của Việt Nam và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Hoa Kỳ thực sự muốn cho thấy rằng chúng tôi là một đối tác cam kết với sự phát triển và thịnh vượng kinh tế của Việt Nam.
Hai chuyến thăm liên tiếp trong vòng một tháng của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó Tổng thống Harris hồi tháng 7 và tháng 8 năm 2021 cho thấy Washington muốn tăng cường mối quan hệ với Hà Nội như thế nào nhằm tăng cường sự hiện diện và sức mạnh trong khu vực theo các nhà quan sát. Nhưng các lãnh đạo Việt Nam khi đó không tỏ ra hồ hởi với lời đề nghị nâng cấp quan hệ của Phó Tổng thống Harris. Trong năm 2022, chuyến thăm được dự kiến của ông Blinken đến Việt Nam được xem là nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Hà Nội đã bị hủy bỏ. Trong thời gian đó, Việt Nam tỏ thái độ trung lập với cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine mà các nước phương Tây dẫn đầu là Mỹ đã mạnh mẽ lên án, cũng như cô lập Moscow. Giống như Trung Quốc, Việt Nam thậm chí bỏ phiếu chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Sau khi Ngoại trưởng Lavrov bất ngờ ghé thăm Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái, Ngoại trưởng Blinken đã hủy bỏ chuyến thăm đến Hà Nội. Cuộc điện đàm được dự kiến giữa Tổng thống Biden và Tổng bí thư Trọng cuối năm đó cũng đã không diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên, theo luật sư Khanh, Việt Nam dù tránh lên án Nga, một đồng minh lâu năm và cung cấp phần lớn thiết bị quốc phòng cho Việt Nam, đã nhận thấy rằng họ phải mở rộng mối quan hệ hơn với Mỹ để tránh sự phụ thuộc vào Nga và Trung Quốc. Hai quốc gia đang ngày càng khăng khít trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine.
Hà Nội cảm thấy rằng không còn cái cơ hội bám vào trong Nga nữa. Cho dù rằng Hà Nội vẫn còn có cái giữ cái mối quan hệ tốt với Nga, thì cái vấn đề Nga càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn. Vì Việt Nam không thể nào tiếp tục nhờ vào Nga. Vũ khí của Nga sẽ không thể nào giúp đỡ cho Việt Nam.
Việc Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người từng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, gần đây lên truyền hình nhà nước dự đoán về sự thua cuộc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến tranh với Ukraine, theo luật sư Khanh cho thấy Bộ Chính trị đã có sự chuyển hướng, dù trước đó Việt Nam từng bỏ phiếu trắng trong cuộc xung đột.
Nga càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc nữa, thì tất cả những cái vũ khí của Nga có thể bán cho được cho Việt Nam là phải được sự đồng thuận của Trung Quốc.
Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong giao thương hàng hóa trong bối cảnh các xung đột trên Biển Đông tăng cao giữa hai nước cộng sản láng giềng. Việt Nam cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình, mặc dù hiện Nga vẫn là nhà cung cấp đến 80% thiết bị quốc phòng cho quốc gia Đông Nam Á. Giáo sư Abuja, người đang viết một cuốn sách về quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết rằng sách trắng quốc phòng của Việt Nam năm 2019 cho thấy chính phủ Việt Nam nói rõ rằng việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí là ưu tiên hàng đầu.
If you go back to 2019 with Vietnam's defense white paper,
Từ năm 2019, sách trắng đã cho thấy việc Việt Nam phải dựa quá nhiều vào vũ khí của Nga. Và một điều rõ ràng là Việt Nam lo ngại người Nga ngày càng thân thiết với Trung Quốc. Việt Nam rất lo ngại rằng Trung Quốc sẽ có thể ảnh hưởng đến nguồn cung vũ khí cho Hà Nội.
Đó là lý do theo giáo sư Abuja vì sao Việt Nam trong những năm qua, và đặc biệt kể từ khi Nga bị cô lập vì gây chiến ở Ukraine, đã quyết tâm xóa bỏ sự phụ thuộc nguồn cung vũ khí từ Nga. Theo vị giáo sư này, Hoa Kỳ vẫn đang miễn trừng phạt Việt Nam theo đạo luật CAS, tức đạo luật chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt áp cho những nước mua vũ khí của Nga, vì hiểu rằng Việt Nam đang tìm cách loại bỏ vũ khí Nga và cần thời gian để làm điều đó.
Hoa Kỳ muốn quân đội của Việt Nam đủ mạnh trước những mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc hoặc chống lại Trung Quốc.
Việc Việt Nam chưa muốn nâng cấp quan hệ với Mỹ, theo các nhà quan sát, là vì Hà Nội không muốn làm Bắc Kinh nổi giận. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bài xã luận đưa ra sau khi ông Blinken rời Hà Nội, nhận định rằng mục đích của Ngoại trưởng Mỹ rõ ràng là để nhằm chia rẽ Trung Quốc và Việt Nam cũng như phần còn lại của khu vực. Trước khi ông Blinken đến Hà Nội, nhà nghiên cứu kiêm phó giám đốc quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải Lý Khai Thịnh được tờ báo này trích dẫn nói rằng Việt Nam không muốn đứng về phía nào trong trò chơi chính trị hiện nay, y nói đến giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc, vì những mối lo ngại, trong đó có sự khác biệt về hệ thống chính trị giữa Washington và Hà Nội. Nhưng cả luật sư Khanh và giáo sư Abuja đều cho rằng việc có những tín hiệu tích cực và rõ ràng hơn từ các lãnh đạo Việt Nam khi Ngoại trưởng Blinken tới thăm Hà Nội cho thấy Việt Nam đang quyết tâm hơn để nâng cấp quan hệ. Việc nâng cấp mối quan hệ, theo luật sư Khanh và giáo sư Abuja, chỉ mang tính biểu tượng bởi họ đều cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã thực chất là chiến lược. Nhưng một sự chính thức đặt tên cho mối quan hệ ở tầm mức mà nhiều nước phương Tây khác đang có với Việt Nam như Đức, Anh hay Úc sẽ là một điều có lợi cho cả hai bên, theo hai nhà phân tích chính trị Việt Nam. Giáo sư Abuja nói,
But it sends a clear signal to Beijing that Vietnam is...
Nhưng việc nâng cấp sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng tới Bắc Kinh rằng Việt Nam đang chọn một chính sách đối ngoại độc lập và không bị lệ thuộc vào Bắc Kinh, không khiếp sợ trước phản ứng của Bắc Kinh.
And is not going to be cowed by Beijing's response.
Còn theo luật sư Khanh, Mỹ cần một thắng lợi chính trị và ngoại giao ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương khi Trung Quốc ngày càng tăng cường sự ảnh hưởng trong khu vực và việc nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam đáp ứng được nhu cầu đó. Luật sư Khanh cho rằng chuyến thăm của ông Blinken đã chính thức mở đường cho việc nâng cấp mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tới một nhà hàng ở Hà Nội để thưởng thức món cơm tay cầm, cơm trong thố có tay cầm. Ông Nguyễn Ngọc Huy, bếp trưởng và cũng là người sáng lập nhà hàng cơm tay cầm ở Hà Nội, cho VOA tiếng Việt biết rằng ông có được báo trước 2 ngày trước khi ông Blinken tới dùng bữa để có sự chuẩn bị về mặt an ninh và sự chu đáo của cửa hàng. Ông Huy cho biết thêm rằng Ngoại trưởng Blinken nói là ông muốn thưởng thức món cơm tay cầm và tự chọn loại bia ông uống. Đầu bếp này cho biết tiếp.
Hôm đấy là ông ăn chay thì ông ăn chả tôm và tôm rim nước dừa, cơm tay cầm chay. Lời đầu tiên là ông cảm ơn cửa hàng, cảm ơn đầu bếp đã cho ông bữa ăn ngon, rất tươi và rất lạ. Cho nên ông chay xin cảm ơn.
Bạn không thể đến thăm Việt Nam mà không nếm thử các món ăn. Ẩm thực Việt Nam có một số hương vị tươi ngon nhất và chúng tôi nhận thấy ảnh hưởng của nó trên khắp Hoa Kỳ trong các nhà hàng của chúng tôi. Cảm ơn cơm tay cầm đã cho tôi nếm thử món ăn tuyệt vời của nhà hàng, quá ngon. Ông Blinken viết trên Twitter hôm thứ Bảy tuần trước, trong ngày làm việc chính thức với nhiều hoạt động tại Việt Nam. Ông Huy cho VOA tiếng Việt biết cảm xúc được Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới nhà hàng của mình dùng bữa.
Với cương vị anh là một người đầu bếp, cũng như là một người chủ nhà hàng, được Bộ trưởng qua ghé qua để thưởng thức món ăn là vinh dự. Là một vinh dự cho thứ nhất là nghề đầu bếp, thứ hai là vinh dự cho cửa hàng của mình.
Một ngày sau khi thưởng thức món cơm tay cầm, ông Blinken hôm Chủ nhật lên đường đi Nhật Bản dự hội nghị ngoại trưởng nhóm G7 kết thúc chuyến công du Việt Nam. Ngoại trưởng Blinken viết trên Twitter, cảm ơn chính quyền Việt Nam và những người dân Việt Nam tuyệt vời đã tiếp đón chuyến thăm đầu tiên của tôi trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Chúng tôi hơn bao giờ hết cam kết nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam và cùng hợp tác để ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong khi ở thăm Việt Nam, ông Blinken đã gặp một loạt các quan chức cấp cao nước chủ nhà, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Bùi Thanh Sơn. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trong ba cuộc gặp, các quan chức Mỹ và Việt Nam thảo luận về cách thức hợp tác những vấn đề trong khu vực bao gồm tiểu vùng sông Mekong, cuộc khủng hoảng khí hậu và Biển Đông. Và Hoa Kỳ khẳng định cam kết nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện và ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Đại sứ quán Mỹ cho hay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh với ông Blinken các yếu tố làm cơ sở để phát triển quan hệ song phương là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Về phần mình, ông Blinken cũng đã lặp lại các nguyên tắc này, cũng theo hãng tin nhà nước và tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới. Ông Blinken đã chuyển lời của Tổng thống Joe Biden mời ông Trọng đến thăm Mỹ một lần nữa. Ông Trọng được cho là đã nhận lời và đề nghị hai bên sắp xếp thời gian thích hợp. Người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cũng thông qua ông Blinken mời Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam, cũng theo Thông tấn xã Việt Nam.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.